Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tiểu sử chính thức của mẹ Teresa thành Calcutta. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Thuộc về Ngài là thánh đô cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước trời là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, loại trừ các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Vì chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là những kẻ được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phanxicô Assisi, hay còn gọi là Thánh Phanxicô khó khăn, vốn là con trai của một doanh nhân rất thành đạt. Sống trong cảnh giàu sang, Phanxicô nổi tiếng trong vòng tay bạn bè nhờ tửu lượng cao và giao du rộng, đa phần là với con cái của giới quý tộc. Thế nhưng, sau khi được ơn Chúa soi sáng, thánh nhân đã từ bỏ tất cả của cải, chức vị, danh tiếng để sống một cuộc sống nghèo hèn đích thực để rao giảng tin mừng cho Chúa. Trong tác phẩm Người nghèo của Thiên Chúa viết về thánh nhân có kể câu chuyện như sau. Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi và người bạn lại lên đường. Chúng tôi đến một thành phố nhỏ. Người bạn của tôi vốn là người bạn chí thân với Phanxicô từ thuở bé. Tình cờ gặp lại Phanxicô giữa chợ, anh ta liền chạy đến ôm lấy và nói: "Này anh Phanxicô, ai đã khiến anh ra nông nỗi này?" Phanxicô cười đáp: "Là Chúa làm." Bạn tôi lại hỏi: "Bao nhiêu áo quần đẹp của anh và cả những cái lông chim nhỏ gắn trên chiếc mũ dạ của anh sao mất hết cả rồi? Còn mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh đâu?" Thánh nhân đáp: "Satan đã cho tôi mượn, nay tôi trả tất cả lại cho hắn rồi." Bạn tôi đưa mắt nhìn thánh nhân từ đầu đến chân. Anh ta không thể tưởng tượng được người bạn đào hoa thuở nào, bây giờ lại ra tiều tụy đến thế, quần áo rách tả tơi, không mũ, không giày dép. xúc động đến rơi lệ, anh liền hỏi Francisco: "Này anh Francisco, anh từ đâu đến vậy?" Francisco đáp: "Từ một thế giới khác." Bạn tôi lại hỏi: "Vậy anh đi đâu?" Francisco chỉ tay về trước và nói: "Đi về một thế giới khác." Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Francisco khó khăn là một mẫu gương tuyệt vời trong việc thực hiện những gì Chúa nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân đã từ bỏ bốn mối họa mà Chúa Giêsu đã nói, đó là giàu có, no nê, sung sướng và được mọi người ca tụng, để đi tìm bốn mối phúc là nghèo khó, đói khát, khóc lóc và phỉ báng. Bốn mối họa và bốn mối phúc này như là một lời báo trước về những tiêu chuẩn mà Chúa sẽ xét duyệt trong ngày cánh chung. Bốn mối phúc như là bốn đòi buộc của Chúa đối với các môn đệ chân chính. Và bốn mối họa không phải là lời nguyền rủa, nhưng đúng hơn là lời khuyến cáo và tha thiết kêu gọi con người hãy thống hối ăn năn. Lạy Chúa, chúng con biết rằng sống cuộc đời này là để chuẩn bị tiến bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Vũ trụ vạn vật được trao cho chúng con là để chúng con quy về cùng đích là Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng chúng đúng cách và tháp nhập đời sống của chúng con vào công cuộc cứu độ của Chúa bằng đời sống yêu thương, quan tâm đến anh chị em. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn là bài ca tôn vinh Chúa như cuộc sống của Thánh Francisco khó khăn. Amen.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Thuộc về Ngài là tất đủ cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả. Vì chẳng có gì còn lại ở trong con. Lòng con chạy trong nơi Chúa thôi, trên trần gian đầy bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi, cũng như là chiếc bình sành mong manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành. Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ, để Chúa có thể làm đẹp đời con lên.
Để Chúa có thể làm đẹp đời con lên.
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đến Assisi cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 9 tiếng đồng hồ để viếng thăm Assisi nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình ngày 20 tháng 9 tới đây. Ngày này có chủ đề là khao khát hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại, được cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai triệu tập ở Assisi. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến tu viện Francisco ở Assisi lúc 11 giờ rưỡi. Tại đây, Ngài sẽ được cha bề trên tu viện Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, một đại diện Hồi giáo, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thượng Phụ Ephrem đệ nhị, giáo chủ chính thống Syria ở Antioquia, Hòa Thượng Thủ lãnh Phật giáo Thiên Thai ở Nhật Bản và một đại diện của Do Thái giáo đón tiếp, rồi cùng đến khuôn viên của tu viện, nơi có các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và tôn giáo thế giới, cũng như giáo quyền công giáo miền Umbria sở tại, chờ đợi. Đức Thánh Cha sẽ chào từng vị đại diện tôn giáo trước khi dùng bữa chung tại nhà ăn của Thánh tu viện. Hiện diện trong dịp này cũng có một vài nạn nhân chiến tranh. Chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio sẽ nhắc đến và chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhân kỷ niệm 25 năm thụ phong giám mục. Vào lúc 3 giờ 15 chiều, Đức Thánh Cha gặp riêng 5 vị lãnh đạo tôn giáo. Kế đến, vào lúc 4 giờ sẽ là giờ cầu nguyện cho hòa bình được cử hành tại nhiều nơi ở Assisi theo các nghi thức riêng. Riêng các Kitô hữu sẽ cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường dưới cửa đền Thánh Francisco. Buổi cầu nguyện kết thúc lúc 5 giờ. Sau đó, mọi tham dự viên Kitô giáo cũng như các tôn giáo khác tụ tập tại quảng trường Thánh Francisco vào lúc 5 giờ 15 phút để cử hành nghi thức bế mạc. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, sẽ có phần công bố sứ điệp. Bắt đầu là chứng từ của một nạn nhân chiến tranh, rồi đến Đức Thượng Phụ Chính thống Bartolomaios, một đại diện Hồi giáo, Do Thái giáo, Đức Giáo chủ Phật giáo Nhật Bản, Giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, sau cùng là diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco. Buổi lễ được tiếp tục với phần đọc một lời kêu gọi hòa bình, được trao cho các em bé thuộc nhiều nước khác nhau. Rồi có phần thinh lặng, mặc niệm các nạn nhân của chiến tranh trước khi các vị đại diện tôn giáo ký vào lời kêu gọi hòa bình và thắp sáng hai cây đèn nhiều ngành. Ngày cầu nguyện được kết thúc với cử chỉ trao ban bình an giữa các tham dự viên. Sau hết, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican dự kiến vào lúc 7 giờ 35 phút chiều. Tin Roma. Bề trên tổng quyền của dòng bác ái truyền giáo khẳng định rằng, mẹ Teresa là hình tượng của hợp nhất. Trong cuộc họp báo tại Vatican sáng mùng 2 tháng 9 vừa qua, nữ tu Mary Prema Pieric, đương kim bề trên cả của dòng bác ái truyền giáo, hội dòng do mẹ Teresa sáng lập, đã khẳng định với hãng tin Zenit rằng, mẹ Teresa là hình tượng của hợp nhất, khoan dung, chấp nhận và yêu thương mọi người. Vị nữ tu người Đức này nhấn mạnh việc mẹ Teresa đã được người Ấn yêu thương như thế nào. Sơ nói, chúng tôi thấy điều này trong tang lễ của mẹ. Mọi người đều có mặt, kể cả tín hữu của các tôn giáo khác. Ấn Độ có một lòng yêu thương và kính trọng lớn lao dành cho mẹ. Mọi người đều nhìn ra sự thánh thiện ngay trong quan niệm tôn giáo riêng của họ. Nữ tu này cho hay, di sản của mẹ Teresa vẫn tiếp tục đem mọi người lại với nhau, mà nếu không, họ mãi mãi là những người rừng rừng. Trong phần tham luận của mình tại buổi họp báo, nữ tu Prema cho biết bà đã gặp mẹ Teresa như thế nào vào năm 1980, đã được mẹ gây ấn tượng ra sao và xúc động đến chừng nào khi nhận được tượng chịu nạn từ tay mẹ. Vị nữ tu này nói, Ngài là mẹ và là thầy của chúng tôi. Mẹ sống đời tu trì với một niềm vui và phấn khích đến nỗi tất cả chúng tôi đều muốn được gần mẹ. Trả lời câu hỏi mẹ Teresa thực tế như thế nào? Nữ tu Prema chia sẻ với các nhà báo việc mẹ Teresa cùng ngủ chung một phòng ngủ lớn với các nữ tu ra sao, luôn luôn dùng bữa với các chị em và không bao giờ chấp nhận được xử sự khác với các chị em khác. Vị nữ tu tổng quyền nói rằng, mẹ không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì không hệt như các chị em khác. Mẹ thương chúng tôi và liên tiếp làm chúng tôi gần gũi hơn. Mẹ không bao giờ làm bất cứ điều gì dẫn người khác tới mẹ, mà chỉ dẫn tới Chúa Giê-xu và Đức Mẹ mà thôi. Tình yêu của mẹ dành cho Chúa Giê-xu được thể hiện trong hành động. Ngay trong tuổi già, mẹ vẫn cố gắng là người đầu tiên có mặt trong nhà nguyện để chứng minh với Chúa Giê-xu mẹ yêu người xiết bao. Nói đến việc thánh lễ luôn lên sức mạnh cho mẹ ra sao, nữ tu Brema cho biết, sau thánh lễ, mẹ Teresa luôn có mặt ở đó để làm bất cứ điều gì cần được làm. Mẹ hướng dẫn chúng tôi phải sống các đòi hỏi lớn lao của việc hoàn toàn phó thác và tin tưởng một cách thực tế ra sao, luôn với một nụ cười. Tôi tin nụ cười của mẹ là tặng phẩm mẹ dành cho Chúa Giê-xu và thế giới. Vì giữa muôn vàn sầu khổ đớn đau của thế giới ngày nay, con người cần niềm vui và hy vọng. Nữ tu Prema cũng nhấn mạnh tới đức vâng lời của vị tân hiền thánh. Chị nói, nếu bác sĩ kê toa ra sao, mẹ nghe răm rắp như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Rồi nói đến viễn kiến của mẹ về thế giới và con người, nữ tu Prema nói rằng, mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương vô hạn và mọi người được khuân định để yêu thương và được yêu thương. Vị nữ tu này nhấn mạnh thêm rằng, mẹ Teresa có tầm nhìn thông sáng và ý thức rất rõ rằng, nếu không nhận ra giá trị của mình và mình được Thiên Chúa yêu thương, người ta sẽ không có hòa bình. Sự nghèo khó chân thực của mẹ, chia sẻ đau khổ với mọi người chung quanh là một đặc điểm khác của mẹ. Di sản này mãi mãi gợi hứng cho các nữ tu truyền giáo bác ái trong việc chu toàn sứ mệnh của họ. Cuối cùng, theo nữ tu Prema, thay vì nói mẹ yêu người Calcutta, ta nên nói rằng mẹ yêu cá nhân đau khổ và muốn tạo khác biệt cho cuộc đời của từng cá nhân. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Liên dòng nữ khai giảng năm học 2016-2017. Sáng mùng 1 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Liên dòng nữ Tổng Giáo phận đã cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Chủ tế thánh lễ là Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Đến hiệp dân thánh lễ có gần 300 nữ tu gồm ban điều hành liên dòng nữ và quý học viên tân cử. Ngỏ lời trước thánh lễ, Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta thời gian để học tập và phục vụ mọi người, hầu loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Phêrô nhắc nhớ về sự kinh ngạc của các tông đồ khi thu được nhiều cá, khiến các ông cảm thấy mình nhỏ bé và được diễm phúc, nên các ông đã bỏ mọi sự để theo Chúa. Từ đó, Cha Phêrô nhắn nhủ các học viên rằng, chị em hãy cảm thấy hạnh phúc vì dấn thân theo Chúa để chúng ta được đón nhận hồng phúc là thời gian Chúa ban. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì phúc lành của Chúa luôn đi trước, ân phúc của Ngài luôn lấp đầy cuộc đời và thời gian của chúng ta. Sau hết, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn mời gọi các nữ tu hãy cố gắng học tập và cảm nhận được niềm vui khi được học tập để chia sẻ lời Chúa với mọi người. Cha nhấn mạnh, đời tu trì sẽ gặp nhiều gian nan thử thách, các chị hãy luôn nhìn lên đấng bị đâm thâu để chiêm ngắm tình yêu cao vời của Chúa Giê-xu khi Ngài chấp nhận chịu chết và bị treo cao, để kéo chúng ta lên cao và hưởng hạnh phúc nước trời với Ngài. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phêrô đã trao chứng thư tốt nghiệp cho các học viên đã làm luận án tốt nghiệp và hoàn thành khóa thần học niên khóa 2012-2016.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tiểu sử chính thức của mẹ Teresa thành Calcutta do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ 30 sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo giới thiệu với các ký giả những chi tiết liên quan đến lễ tuyên thánh cho mẹ Teresa vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 9 năm 2016. Dưới đây là tiểu sử chính thức của mẹ Teresa thành Calcutta, được Đức Hồng Y Angelo Amato, là Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đọc trước Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ phong hiển thánh tại quảng trường Thánh Phaero lúc 10 giờ 25 sáng mùng 4 tháng 9. Teresa Calcutta, nhũ danh Gonza Bocasio Agnes, sinh tại Skopje, Albania, ngày 26 tháng 8 năm 1910, là người con thứ năm và cũng là con út của ông bà Nicola và Drane Bocasio. Cô đã được rửa tội vào ngày hôm sau và được rước lễ lần đầu khi lên 5 tuổi rưỡi. Từ thời điểm đó trở đi, tâm hồn cô tràn ngập tình yêu dành cho các linh hồn. Năm 1928, với mong muốn được phục vụ như là một nhà truyền giáo, cô bước vào tu hội chị em Loreto ở Ireland. Năm 1929, cô đến Ấn Độ và khấn lần đầu vào tháng 5 năm 1931 và khấn trọn vào tháng 5 năm 1937. Trong suốt 20 năm sau đó, cô đã giảng dạy ở Ấn Độ và được nhiều người biết đến vì lòng bác ái, lòng nhiệt thành, sự tận tâm và sự vui tươi. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, cô nhận được từ Chúa Giê-xu lời mời gọi, để lại tất cả mọi thứ phía sau và phục vụ Ngài nơi những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Năm 1948, cô được nhận sự cho phép của giáo hội để bắt đầu sứ vụ tông đồ của mình trong các khu ổ chuột của thành phố Calcutta. Dòng thừa sai bác ái đã trở thành một tu hội của giáo phận vào ngày 7 tháng 10 năm 1950 và đã được nâng lên thành một tu hội giáo hoàng vào ngày 1 tháng 2 năm 1965. Đặc sủng riêng của tu hội là để thỏa mãn cơn khát vô hạn của Chúa Giê-xu đối với tình yêu và đối với các linh hồn bằng cách hoạt động cho sự cứu rỗi và sự thánh thiện của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Để mở rộng sứ mệnh tình yêu này, mẹ Teresa đã mở thêm các nhánh khác bao gồm dòng các tu huynh thừa sai bác ái vào năm 1963, dòng các nữ tu sĩ chiêm niệm vào năm 1976, dòng các tu huynh chiêm niệm năm 1979, và dòng các cha thừa sai bác ái vào năm 1984. Cũng như các hiệp hội các cộng tác viên, hiệp hội các cộng sự viên đồng lao cộng khổ, và phong trào Corpus Christi cho các linh mục. Tại thời điểm mẹ Teresa qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, dòng có đến 3.842 chị em làm việc tại 594 nhà ở tại 120 quốc gia. Mặc dù phải chịu đựng một kinh nghiệm đau đớn của bóng tối nội tâm, mẹ Teresa đã đi khắp mọi nơi có liên quan, như Đức Maria trong trình thuật thăm viếng bà Elizabeth, để truyền bá tình yêu của Chúa Giê-xu trên khắp thế giới. Do đó, mẹ đã trở thành một biểu tượng của dịu dàng và tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt là đối với những người không được yêu thương, bị khước từ và bỏ rơi. Từ trên thiên đàng, mẹ tiếp tục thắp lên một ánh sáng cho những người sống trong bóng tối trên trái đất này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn tiểu sử chính thức của mẹ Teresa thành Calcutta, vị tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo, vừa được Đức Thánh Cha Francisco tuyên phong hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Với cung cách hành xử tràn đầy thương xót của Ngài, Chúa Giêsu chỉ cho giáo hội thấy lộ trình phải đi để gặp gỡ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư ngày 31 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa trình thuật phép lạ cho người đàn bà bị bệnh băng huyết được lành bệnh, như Thánh sử Matthew trình thuật trong chương 9 từ câu 20 đến câu 22. Khi trông thấy Chúa Giêsu đi qua giữa đám đông, bà tới gần đằng sau Ngài để rờ vào gấu áo của Ngài. Thật ra bà tự nhủ, nếu tôi chỉ thành công rờ vào áo choàng của Ngài thôi, tôi sẽ được lành. Người đàn bà này có lòng tin biết bao. Bà lý luận như thế, bởi vì bà được linh hoạt bởi biết bao lòng tin và niềm hy vọng. Và với cử chỉ rờ vào gấu áo Chúa, bà thực hiện điều có trong tim. Ước muốn được Chúa Giêsu chữa lành khiến cho bà vượt quá các điều lệ do luật lệ Mô-xê thiết định. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Thật ra, người đàn bà đáng thương này đã bị bệnh từ nhiều năm, nhưng bà bị coi là ô uế vì bị bệnh băng huyết, và vì thế bị loại trừ khỏi các buổi cử hành phụng vụ, khỏi cuộc sống hôn nhân, khỏi các tiếp xúc với người thân cận. Thánh Marco cho biết thêm rằng, bà đã gặp nhiều y sĩ, tiêu hao hết tiền của để trả cho họ, và chịu các chữa trị đau đớn, mà bệnh tình chỉ tệ hại hơn. Bà đã là một phụ nữ bị xã hội gạt bỏ. Thật là quan trọng chú ý tới điều kiện này, bị gạt bỏ, để hiểu tâm trạng của bà. Bà cảm thấy rằng, Chúa Giêsu có thể giải thoát bà khỏi bệnh và tình trạng bị gạt bỏ ngoài lề và bất xứng. Trong đó bà đã phải sống từ nhiều năm qua. Tắt một lời, bà biết, bà cảm thấy Chúa Giêsu có thể cứu bà. Trường hợp này khiến cho chúng ta suy tư về sự kiện phụ nữ thường bị nhận thức và giới thiệu như thế nào. Tất cả chúng ta, cả các cộng đoàn Kitô nữa, đều được cảnh báo bởi các cách nhìn phụ nữ bị tiêm nhiễm các thành kiến và ngờ vực, xúc phạm tới phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Trong nghĩa đó, chính các phúc âm tái lập sự thật và tái dẫn đưa tới một quan điểm giải phóng. Chúa Giêsu đã khâm phục đức tin của người đàn bà đó, mà tất cả mọi người đều xa lánh, và Ngài đã biến niềm hy vọng của bà thành sự cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta không biết tên của bà, nhưng ít dòng mà các phúc âm miêu tả cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu vạch ra một lộ trình lòng tin, có khả năng tái lập sự thật và phẩm giá cao cả của từng người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mở ra cho tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi nơi và mọi thời con đường của sự giải thoát và cứu độ. Phúc âm Thánh Matthew nói rằng, khi người đàn bà sờ vào áo choàng của Chúa Giêsu, Ngài quay lại và trông thấy bà và nói với bà. Chúa Giêsu không nói, cút đi, bà là một người bị gạt bỏ. Không. Chúa không của trách bà. Nhưng cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn của lòng thương xót và dịu hiền. Ngài biết điều gì đã xảy ra và tìm sự gặp gỡ cá biệt với bà, là điều mà chính người đàn bà ước muốn. Chúa Giêsu không chỉ tiếp đón bà, mà còn cho rằng bà đáng có được cuộc gặp gỡ ấy, đến độ làm quà cho bà lời Ngài và sự chú ý của Ngài nữa. Trong phần 2 của trình thuật, từ cứu được lặp lại 3 lần. Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Câu: Can đảm lên con gái. Can đảm lên con gái, Chúa Giêsu nói, diễn tả tất cả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người ấy và đối với từng người bị gạt bỏ. Biết bao lần chúng ta cảm thấy mình bị gạt bỏ trong thâm tâm vì các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã phạm biết bao tội. Chúng ta đã có biết bao tội. Chúa nói với chúng ta, hãy can đảm lên, hãy đến. Đối với ta, con không phải là một người bị gạt bỏ. Can đảm lên, con gái. Con là một con trai, một con gái. Và đây là thời điểm của ơn thánh, là thời điểm của ơn tha thứ, thời điểm của việc hội nhập vào trong sự sống của Chúa Giêsu, vào trong cuộc sống của giáo hội. Đây là lúc của lòng thương xót. Ngày hôm nay, với tất cả chúng ta, những người tội lỗi, chúng ta là những người tội lỗi lớn hay tội lỗi nhỏ, nhưng tất cả đều tội lỗi. Với tất cả chúng ta, Chúa nói, can đảm lên, hãy đến. Con không bị gạt bỏ, ta tha cho con, ta ôm con trong vòng tay. Lòng thương xót của Thiên Chúa là thế đó. Chúng ta phải có can đảm đi đến với Ngài, xin lỗi Ngài vì các tội của chúng ta, và tiến bước. Với lòng can đảm, như người đàn bà đã làm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đa diện của sự cứu rỗi như sau. Thế rồi, sự cứu rỗi có nhiều ý nghĩa. Trước hết, nó tái lập sức khỏe cho người đàn bà, rồi giải thoát bà khỏi các kỳ thị xã hội và tôn giáo. Ngoài ra, nó hiện thực niềm hy vọng mà bà đã mang trong tim, bằng cách hủy bỏ các sợ hãi và nỗi tuyệt vọng của bà. Sau cùng, nó tái trao ban bà cho cộng đoàn, bằng cách giải thoát bà khỏi sự cần thiết hành động lén lút. Điều cuối cùng này quan trọng. Một người bị gạt bỏ luôn luôn là một cái gì lén lút, vài lần hay trong suốt cuộc đời. Chúng ta hãy nghĩ tới các người phong cùi thời đó, những người vô gia cư ngày nay. Chúng ta hãy nghĩ tới các người tội lỗi, tới chúng ta tội lỗi. Chúng ta luôn luôn làm cái gì đó lén lút. Như thể chúng ta cần làm cái gì đó lén lút, và chúng ta xấu hổ vì điều chúng ta là. Và Chúa giải thoát chúng ta khỏi điều ấy. Chúa Giêsu giải thoát chúng ta và nâng chúng ta đứng lên. Hãy đứng dậy và đến. Hãy đứng lên. Như Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta đứng trên hai chân, chứ không bị hạ nhục. Hãy đứng lên. Sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu trao ban là sự cứu rỗi toàn vẹn, tháp nhập cuộc sống của người đàn bà vào trong bầu khí tình yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời tái lập phẩm giá tràn đầy cho bà. Kết luận, không phải cái áo choàng mà người đàn bà đã sờ vào cho bà sự cứu thoát, nhưng là lời của Chúa Giêsu được tiếp nhận trong lòng tin, có khả năng an ủi bà, chữa lành bà, tái lập bà trong tương quan với Thiên Chúa và với dân Ngài. Chúa Giêsu là suối nguồn duy nhất của phước lành, từ đó nảy sinh ra ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Và đức tin là sự sẵn sàng nền tảng để tiếp nhận nó. Một lần nữa, Chúa Giêsu cho thấy, với cung cách tràn đầy thương xót của Ngài, Ngài chỉ cho giáo hội thấy con đường phải theo để gặp gỡ mọi người, để mỗi người có thể được chữa lành trên thân xác và trong tinh thần, và tái chiếm được phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương khác nhau. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài nói, kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi mời gọi anh chị em đặt để cuộc sống thường ngày dưới cái nhìn thương xót của Chúa, để Ngài ban cho từng người ơn chu toàn bổn phận, và đem tình yêu của Chúa Kitô tới mọi người chung quanh. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, đến từ các nước Ireland, Malta, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm Roma củng cố tình yêu của họ đối với Chúa Kitô và giúp họ trở thành các thừa sai của lòng thương xót Chúa, đặc biệt đối với những ai sống xa Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Hoestadt, Ostfinden và các học sinh trường trung học Đức Hồng Y Von Galen, tỉnh Münster. Ngài chúc họ có những ngày hành hương tươi vui tại Roma. Trong các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào các sinh viên trường Brazil, đoàn hải quân Brazil và tín hữu giáo phận Vitoria. Ngài cầu chúc họ là các chứng nhân đem tin mừng và sự an ủi của Chúa tới cho mọi người. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đừng sợ hãi đến với Chúa, với các khổ đau và yếu đuối của mình. Ngài cầu mong ơn Thánh Chúa ban, giúp họ tái khám phá ra phẩm giá là con cái Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu tổng giáo phận Genova, do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco hướng dẫn, cũng như tín hữu giáo phận Menfi Rapola Venosa, do Đức Cha Gianfranco Todisco hướng dẫn, các đại chủng sinh giáo phận Milano, và nhiều đoàn hành hương khác. Ngài cầu chúc họ có chuyến hành hương năm thánh sốt mến và gặt hái nhiều ơn lành của Chúa. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Gioan Tẩy Giả giáo hội mừng lễ ngày thứ hai vừa qua. Ngài cầu mong cuộc tử đạo anh hùng của Thánh Nhân giúp các bạn trẻ dấn thân sống tin mừng, người đau yếu can đảm tìm được sức mạnh và sự thanh thản nơi Chúa Kitô, và các cặp vợ chồng mới cưới sống kinh nghiệm niềm vui an ủi phát xuất từ việc tận hiến cho nhau. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 31 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày những hướng dẫn mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco cho người di dân và tị nạn trong năm thánh lòng thương xót. Trong sứ điệp Ngày Thế Giới về Di Dân và Tị Nạn năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã đánh giá về thực trạng trầm trọng của vấn đề di dân và tị nạn trên thế giới như sau. Trong thời đại của chúng ta, làn sóng di dân đang tăng và lan tràn trên toàn thế giới. Ngày càng có thêm nhiều nạn nhân của bạo lực và nghèo đói rời bỏ quê hương mình và bị những kẻ buôn người bóc lột trên con đường đến với giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu may mắn sống sót sau khi bị lạm dụng và sau cuộc hành trình đầy gian truân, họ lại phải đối mặt với những mối nghi ngại và sợ hãi chực chờ. Sau hết, họ luôn phải đối mặt với việc thiếu những chính sách minh bạch về quy định tiếp nhận người di dân và cung cấp những chương trình hội nhập ngắn hạn hay dài hạn. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, tin mừng của lòng thương xót đang lay động lương tâm chúng ta, không để chúng ta vô cảm với nỗi đau của người khác, và chỉ cho chúng ta phương thức đáp lại nỗi đau ấy bằng việc thể hiện cách cụ thể qua những việc thương xót, phần hồn cũng như phần xác. Để giải thích rõ hơn, Đức Thánh Cha viết tiếp, vấn đề quan trọng của chúng ta là phải giải quyết thảm trạng này bằng cách cung cấp những chương trình chỉ rõ nguyên nhân và hệ quả của di dân, bao gồm cả những hậu quả tác động đến xã hội và con người. Hằng ngày, số phận bi thương của hàng triệu con người đang chất vấn cộng đồng quốc tế từ hậu quả bùng nổ của những khủng hoảng nhân đạo không thể chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng ta bình tâm và thinh lặng đứng nhìn người khác đang chết dần vì ngột ngạt, vì đói khát, vì bạo lực và chết chìm, là chúng ta đồng lõa với tội ác. Vì quả thật, người di dân là anh chị em của chúng ta, là những người đang ra sức tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn để thoát cảnh nghèo đói, nạn bóc lột và phân phối cách bất công các tài nguyên phong phú của hành tinh này, lẽ ra phải được chia sẻ bình đẳng cho tất cả mọi người. Nói về lý do cần phải tiếp nhận và chăm sóc người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha đã đưa ra các lý do như sau. Thứ nhất, vì mặc khải Kinh Thánh thúc bách chúng ta đón tiếp khách lạ. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, khi làm như thế là chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa và nhận ra dung nhan của chính Đức Kitô nơi gương mặt của tha nhân. Thứ hai là vì đón nhận và thể hiện lòng thương xót với tha nhân chính là cách tốt đẹp nhất để đền đáp lòng Chúa thương xót đã thể hiện trong cuộc đời chúng ta. Và thứ ba là vì tiếp nhận người di dân và tị nạn sẽ làm tăng trưởng cho cả hai phía cho và nhận. Đức Thánh Cha viết, mỗi người chúng ta có trách nhiệm về người sống bên cạnh mình. Chúng ta là người trông nom anh em mình, bất kể họ sống ở đâu. Ưu tư đến việc nuôi dưỡng tương quan tốt đẹp với tha nhân và khả năng vượt thắng những định kiến và sợ hãi là những thành tố nòng cốt cho sự thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Ở đó, chúng ta không chỉ cần được chuẩn bị để trao ban, nhưng còn được lãnh nhận từ người khác. Về các giải pháp căn bản để giải quyết thực trạng di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha viết, tình liên đới, sự hợp tác quốc tế và sự phân phối công bằng các nguồn tài nguyên của trái đất là thiết yếu cho những nỗ lực quyết liệt nhằm loại bỏ tình trạng mất quân bình vốn đưa con người, cá nhân hay tập thể đến chỗ rời bỏ môi trường thiên nhiên và văn hóa của riêng họ, đặc biệt ở các quốc gia xuất phát di dân. Dù bất cứ trường hợp nào, cần sớm hết sức để tránh những làn sóng tị nạn và tản cư do hậu quả của nghèo đói, bạo lực và bắt bớ. Cũng cần định hình công luận cách đúng đắn để tránh những nỗi sợ hãi và những suy đoán vô căn cứ có hại cho người di dân. Riêng ở Việt Nam, thực trạng di dân và tị nạn quốc tế không phải là vấn đề nổi trội, nhưng hình thức di dân về kinh tế từ nông thôn ra thành thị và giữa các vùng miền đang tạo ra một thách thức lớn đối với việc mục vụ của Giáo hội Việt Nam. Sự khác biệt giàu nghèo, văn hóa, học vấn và nhận thức giữa người di dân và bản xứ đưa đến nhiều mâu thuẫn và khó khăn trong việc tạo dựng một môi trường gặp gỡ, yêu thương và hiệp nhất. Do đó, những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Francisco cho việc mục vụ di dân và tị nạn trên đây mang đến một ý nghĩa thiết thực cho mỗi Kitô hữu Việt Nam sống năm thánh lòng thương xót. Như một lời tóm kết, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với mọi người Kitô hữu rằng, không ai được cho mình là vô can trước những hình thức nô lệ mới do các tổ chức tội phạm mua bán đàn ông, phụ nữ và trẻ em để cưỡng bức lao động trong ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc dưới các hình thức thương mại khác. Có biết bao trẻ vị thành niên vẫn đang bị buộc chiến đấu trong các lực lượng dân quân như những lính thiếu nhi. Biết bao nhiêu người là nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng, bị cưỡng bức, đi ăn xin và bị bóc lột tình dục. Biết bao người tị nạn ngày nay đang trốn chạy khỏi những tội ác quái gì đó. Họ khẩn nài giáo hội và cộng đồng nhân loại hãy bảo đảm rằng, trong vòng tay rộng mở của những người tiếp nhận, họ có thể nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Chúa của mọi nguồn an ủi.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ôi Giê-xu tình yêu, tình Ngài như sóng nước luôn trao tuôn, yêu thương ôi vì yêu, Ngài đánh hy sinh chết thay cho tội con. Câu yêu thương ngấn trong chiều vàng, còn vọng vắng trong tâm tư con người, để giờ đây tim con dạt dào bao yêu thương hiến trao, tình nhỏ bé nhưng luôn nồng nàn. Con say men tình yêu, thì thầm con nói chỉ yêu Ngài thôi, trong men say tình yêu, cuộc đời yêu thương quyết dâng cho từ đây. Như Giê-xu con yêu thật nhiều, cuộc tình con xin dâng trao cho Ngài. Dù nhiều khi đơn côi làm tim con đau thương rã rời, tình đã hiến con không lấy lại. Giờ đây xin đến dâng đời con, ước mơ trở thành như lệ dâng, đẹp như hy lễ trên đồi xưa, Chúa dâng về Cha trên thánh giá. Tình con mong manh như hạt sương, cũng mong được nồng hương tình yêu. Nguyện xin dâng Chúa tâm tình thơ, đáp lời yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nghiên cứu của Mỹ đã chứng minh rằng tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu. Tình yêu có sức mạnh to lớn trong đời sống tinh thần của mỗi người chúng ta. Tiến sĩ David Hawkins là một bác sĩ người Mỹ rất nổi tiếng. Bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ yêu, chỉ thấy chữ khổ, hận, phiền muộn, bao bọc toàn cơ thể. Ông cho biết, rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu. Ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn. Tần số rung động thấp hơn 200 sẽ dễ bị bệnh. Ông Hawkins nói, ông đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại khác nhau trên toàn thế giới. Tất cả đều cho một đáp án giống nhau. Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200, người đó sẽ bị bệnh. Bởi tần số trên 200 là những người biết quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi nhân ái, biết hướng thiện và bao dung. Đây là những đức tính có tần số rung động cao, đạt đến mức 400 đến 500. Ngược lại, người có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, sẽ có tần số rung động thấp nhất. Tần số rung động thấp nhất sẽ dẫn đến các bệnh như ung thư, tim mạch, vân vân. Từ góc độ y học, ông cho rằng ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Để chứng minh cho nghiên cứu trên, ông đã đưa ra một trường hợp được chữa lành như sau. Sau khi nghệ sĩ chơi đàn violoncello Shin của Nhật Bản bị ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật, nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn. Ông đã thay đổi tâm trạng, quyết định chuyển sang yêu các tế bào ung thư của mình trong cơ thể. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt vời. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi người và mọi thứ trong cuộc sống. Sau một thời gian, toàn bộ tế bào ung thư đã không còn nữa. Đây là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Sau này, ông đã trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống tinh thần rất quan trọng. Có thể nói, nó quyết định mọi sự cho cuộc sống chúng ta. Nó mang lại hạnh phúc, an vui và có thể đẩy lùi mọi bệnh tật. Bên cạnh đó, suy nghĩ và sống lạc quan của bạn còn ảnh hưởng, lan tỏa đến những người xung quanh, và giúp họ dễ dàng cảm nhận được tình yêu từ bạn để làm nguồn động lực sống và vươn lên cho chính người đó. Thật vậy, chân lý tình yêu vẫn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, khi Chúa Giêsu luôn hướng và dạy chúng ta sống giới răn yêu thương. Bởi chỉ có yêu thương mới cảm hóa được những điều xấu xa. Chỉ có yêu thương mới là ánh sáng xóa tan bóng tối. Chỉ có yêu thương mới mang lại cho con người bình an và xích lại gần nhau hơn. Yêu thương không chỉ là một cảm xúc, nhưng còn là một phương pháp hay để điều trị và chữa lành những đau khổ, những bệnh tật của con người. Có quá nhiều lợi ích từ việc yêu thương và sống tích cực. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng nó? Không cố gắng làm cho nó trổ sinh hoa trái trong cuộc sống chúng ta. Vì thế, tôi tha thiết kêu mời bạn cùng với tôi. Chúng ta hãy cùng nhau sống yêu thương, suy nghĩ tích cực vì một cuộc sống đẩy lùi bệnh tật, xóa tan bóng tối và mang lại ánh sáng hạnh phúc cho cuộc sống chúng ta nhé. Lạy Chúa, Chúa chính là sự sống và tình yêu. Xin dạy chúng con biết yêu những điều tốt đẹp cao quý, và ghét những điều xấu xa tội lỗi. Xin cho chúng con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, để mỗi giây phút chúng con đều cảm nghiệm được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho chúng con biết đưa cuộc sống vào tình yêu, để từng giây phút yêu, chúng con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị. Cuối cùng, xin cho chúng con biết hòa nhập cả hai nên một, sống là yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa hằng sống cũng chính là Thiên Chúa của tình yêu. Amen.
Yêu con ôi vì yêu, Ngài đành trao chót tấm thân vì con. Yêu con ôi vì yêu, Ngài đã chịu chết cô đơn thảm thương. Con nay xin đi theo đường Ngài, cuộc đời con xin dâng trao cho Ngài. Đời hy sinh đơm hoa, đời yêu thương vang muôn khúc ca. Đời tân hiến ôi sao tuyệt vời. Con say men tình yêu, thì thầm con nói chỉ yêu Ngài thôi. Trong men say tình yêu, cuộc đời yêu thương quyết cho dân từ đây. Như Giêsu con yêu thật nhiều, cuộc tình con xin dâng trao cho Ngài. Dù nhiều khi đơn côi làm tim con đau thương rã rời, tình đã hiến con không lấy lại. Giờ đây xin đến dâng đời con, ước mơ trở thành như lệ dâng, đẹp như hy lễ trên đồi xưa, Chúa dâng về cha trên thánh giá. Tình con mong manh như hạt sương, cũng mong đường nồng hương tình yêu. Nguyện xin dâng Chúa tâm tình thơ, đáp lời yêu thương. Giờ đây xin đến dâng đời con, ước mơ trở thành như lệ dâng, đẹp như hy lễ trên đồi xưa, Chúa dâng về cha trên thánh giá. Tình con mong manh như hạt sương, cũng mong đường nồng hương tình yêu. Nguyện xin dâng Chúa tâm tình thơ, đáp lời yêu thương. Nguyện xin dâng Chúa tâm tình thơ, đáp lời yêu thương.
Giờ đây xin đến dâng đời con, ước mơ trở thành như lệ dâng. Nguyện xin dâng Chúa tâm tình thơ, đáp lời yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.